This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kim xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Trong nhà ngoài ngõ cùng với Tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn. Thưa quý vị, chương trình Trong nhà ngoài ngõ như thường lệ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Và nếu quý vị trong thời gian qua có những vấn đề gì xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943. 214-341-5943 để được chú Trương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả 1160 AM và hân hạnh làm việc Dũng Nghiêm.
Dạ, hôm nay thời tiết mưa ướt át quá, bên dưới trên chú có bị mưa không chú?
Có, mới đi họp thì thấy chuyển mưa thôi, mây mù thôi chứ không có gì, đi ra ướt nhẹp hết.
Vâng,
và thời tiết này dễ bệnh lắm, mấy ngày nay chú cũng sổ mũi gần chết, nhờ uống mấy viên thuốc Advil á.
Dạ.
Nó cũng đỡ lại rồi. Dạ. Thành ra quý vị cẩn thận, thời tiết mà nó nóng lạnh mà cái tuổi mà lớn dễ trúng gió lắm. Dạ.
Vâng, và quý vị cẩn thận về sức khỏe và quý vị cũng cẩn thận trong lúc lái xe nha quý vị, lái chậm cho an toàn. Và thưa quý vị, số điện thoại của chương trình Dũng Nghiêm xin nhắc lại một lần nữa là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, thì công việc thị trưởng của chú có gì mới không? Chú có chia sẻ đến quý thính giả.
Có một khán giả gọi chú, cũng người bạn, thì ông ta cũng quýnh quán lên, nói bây giờ bên văn phòng của Sở Thí dụ, nó nói là phải đóng tiền ngay tại chỗ, còn nếu không trong vòng 24 tiếng sẽ có cái trác tòa xuống giờ để bắt đưa về. Thì mấy cái này mà nếu quý vị nào nghe đài tôi thường á, cảnh sát không bao giờ làm những cái trò như vậy, hoặc là Sở Thí dụ. Sở Thí dụ một khi á mà mình có trở ngại trong vấn đề tiền bạc hoặc khai thuế mà gian lận, đầu tiên nó sẽ gửi một lá thư và họ yêu cầu mình có thể họ có thì giờ nói chuyện hoặc là hẹn tới nhà mình nói chuyện. Khi hẹn tới nhà là cái chuyện nó cũng là nghĩa là gặp trở ngại nhiều hơn. Thì còn trên mạng mà nói rằng là nếu không gửi tiền ngay tại chỗ, khi nào nghe người ta nói vậy đó, thì quý vị biết là 99.9999 là mình đang bị scam. Giống như bao nhiêu lần chương trình thì vẫn còn nhiều người nghe đài mà cũng không tin, cứ gọi là bây giờ tôi hỏi lỡ nó đem cái trác tòa lại nó bắt thì sao. Thí dụ như bây giờ những cái đám này mà không phải cảnh sát á, mà mang trác tòa có lợi á, mà gõ cửa cũng không mở. Cái đầu tiên mà quý vị có người nói ok tôi có trác tòa đây, rồi đưa cái thẻ cảnh sát bận đồ suy vinh mà không có chiếc xe của thành phố. Thí dụ như quý vị ở thành phố Arlington thì có xe cảnh sát Arlington, Dallas thì có xe cảnh sát Dallas. Có cảnh sát mặc sắc phục thì quý vị có thể tin. Còn nếu họ đi xe bình thường, họ đưa ra nào là thẻ cảnh sát rồi bận đồ vest rồi, hôm nay tôi lại đây tôi lấy số tiền đó, nếu không có thì bị bắt. Quý vị ngay tại chỗ không mở cửa, và nhớ kỹ rằng quý vị đầu tiên là gọi 911. Gọi 911, gọi yêu cầu tôi cần có cảnh sát để giúp tôi, tại có một số người bận đồ civil mà đưa thẻ cảnh sát, tôi không biết có phải cảnh sát không. Do đó quý vị nhớ kỹ thêm lần nữa, có một số Việt Nam mình, ví dụ như ít tiếp xúc với cộng đồng, ít tiếp xúc với cảnh sát, lúc nào thấy cảnh sát là bỗng dưng nghe chữ cảnh sát là sợ. Quý vị nhớ kỹ, cảnh sát á, muốn đập nhà mình, đập vô mà không cần phải được sự đồng ý của mình là khi nào cái người trong nhà của mình đương cư ngụ tại số nhà đó có cái lệnh truy nã mà về felony, tức là trọng tội. Còn lệnh truy nã mà misdemeanor thì họ không có đập cửa nhà vô. Họ có thể đậu ở ngoài để chờ đón cho khi nào là quý vị cho họ mới vô.
Hello, thưa chú.
Alo, nghe không?
Yeah.
Đó thì quý vị nhớ nha. Khi nào mà có người nói là tôi có trắc tòa để bắt ông A, B, C hay mình gì á, thì đầu tiên mà quý vị không thấy xe cảnh sát của địa phương, không có cảnh sát mặc sắc phục đi chung, thì quý vị ngay tại chỗ gọi 911 dùm. Ok, không mở cửa nha. Còn thí dụ họ có cái trắc thiệt á, thì họ không cần phải có cảnh sát địa phương, mà thường thường á, nếu một cái người mà thám tử mà làm việc đàng hoàng á, trước khi lại bắt một người nào dây cái nhà hay lại đập cửa xuống á, thì luôn luôn có cảnh sát địa phương và chiếc xe cảnh sát để chứng tỏ rằng ông ta là cảnh sát. Tại bản đồ Civic á, mà đưa cái đồ thường á, bản đồ vét nữa mà đưa cái thẻ cảnh sát, cái thẻ đó ai làm giả cũng được. Cái ID, cái căn cước của cảnh sát làm giả cũng được luôn. Do đó muốn chắc ăn, nhắc lại lần nữa gọi 911 trước khi quý vị mà thí dụ như á, nói 911 tổng đài nó đúng, có ông detective đó đến nhà. Nếu ông có thể mở cửa giùm thì xin mở cửa. Rồi.
Vâng, cảm ơn. Vâng, cảm ơn chú. Thưa quý vị, cũng tiếp lời chú Trương Minh Ẩn thì dạo gần đây tình trạng scam cũng như là lừa đảo rất là nhiều. Lừa đảo bằng cách gửi thư cũng có, gửi email cũng có, gọi điện thoại cũng có và đến nhà cũng có. Thì những cái sự việc nào xảy ra mà quý vị thấy rằng người ta yêu cầu quý vị deposit một số tiền nào đó để giải quyết một cái vụ rắc rối nào đó, hoặc là yêu cầu quý vị cung cấp thông tin cá nhân của quý vị, thì quý vị hãy cẩn thận và suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu quý vị không rành, quý vị sợ, thì quý vị có thể gọi như chú Trương Minh đã có gợi ý quý vị là gọi 911, hoặc là yêu cầu những người trong nhà mà trẻ tuổi hơn, có hiểu biết nhiều hơn để giúp quý vị trong những chuyện đó nha. Và số điện thoại chương trình Dũng Nghiêm xin nhắc lại là 214-341-5943, 214-341-5943. Và cũng sẵn dịp liên quan đến những vấn đề về thuế thì Dũng Nghiêm cũng xin nhắc quý vị là cái ngày khai thuế sẽ hết hạn vào ngày 15 tháng 4 năm 2024, có nghĩa là chỉ còn có 3 tuần nữa thôi. Nếu quý vị nào chưa khai thuế thì quý vị cố gắng sắp xếp đi khai thuế, đừng để trễ thì quý vị sẽ bị phạt và thậm chí bị lấy tiền lời nữa. Và nếu quý vị nào không có khả năng để đi khai thuế ở những cái CBA bên ngoài thì tại Dallas có cộng đồng người Việt quốc gia Dallas có khai thuế miễn phí, cũng như là trên Arlington của chị Kim Hảo cũng có khai thuế miễn phí nữa. Quý vị có thể là liên lạc và gọi điện thoại để sắp xếp đi khai thuế nha quý vị.
Dạ.
Yeah. Xin trở lại với chú.
Tiếp theo cái vấn đề khai thuế đó, nói thêm là thí dụ như quý vị đi ở Việt Nam về còn có 2-3 bữa nữa không kịp, thì quý vị phải nhờ cái người khai thuế xin extend, tức là xin thêm thời gian. Nhưng mà thường thường ví dụ như năm đó quý vị đóng 3.000 năm rồi, thì năm nay cứ đóng 3.000 đi, rồi thiếu bao nhiêu hay dư bao nhiêu người ta sẽ trả lại mình hoặc là đóng thêm. Còn hơn là quý vị mà yên lặng qua tới ngày đó phạt nặng lắm. Quý vị nhớ dùng cái đó nha. Sở thí dụ bên Mỹ á, nó không có làm phiền mình, nhưng mà ông Biden mới cho cái sắc luật là cho những người này mang vũ khí và có thể dùng khi cảm thấy cần thiết. Đi thâu thế người ta mà cần gì phải đi điều tra vấn đề thế, mà làm gì phải mang súng, phải không Dũng em?
Dạ, cái đó là dạ, tận thu đó chú, tại vì xài tiền nhiều quá rồi, bây giờ không có cách nào khác là phải...
Dạ thì ông làm vậy không, chú không có phê phán vấn đề đó. Chỉ có một cái là chú thấy là quý vị nên cẩn thận, là tại vì hiện tại bây giờ đó, quý vị biết không, giống như nãy giờ chương trình tôi nói đó, bao nhiêu người đã gửi tiền rồi. Giống như cô đó gửi 700 là nói cách đây hai mấy năm ông già còn thiếu tiền thuế. Ông ấy là trong vòng 24 tiếng sẽ có người bắt đi mua cái money order Western Union gửi tiền. Quý vị gửi tiền qua Western Union xong đó là quý vị kể như là đi luôn. Rồi, Western Union là một cái công ty rất là tốt. Nhưng mà cái policy của họ, ví dụ như mình gửi tiền đi rồi đó, mà muốn nói là ngừng giùm tôi hay cái gì đó, chuyện nó khó lắm. Hoặc là quý vị đưa credit card, hoặc là nãy Dũng Nghiêm có nhắc quý vị là họ hỏi tin tức, thí dụ nói cái số an sinh xã hội có phải là 4378, đâu phải, số tôi là số này nè. Và thêm sẵn đây nói luôn cái nữa, quý vị đi ra ngoài đường, quý vị đi chơi đâu cũng vậy, mang một cái credit card, một cái bằng lái, quý vị làm ơn đừng mang theo an sinh xã hội. Tại vì có nhiều người nói câu đâu có cái bản chính để nhà, tôi chỉ mang copy thôi, vậy còn quá cha bản chính, tại vì nó chỉ cần cái số thôi chứ đâu cần bản chính đâu, phụ gì. Do đó quý vị nhớ giùm tôi, Tôi ở bên Mỹ 45 năm chưa ai hỏi tôi phải đưa trình cái số sổ, cái an sinh xã hội hết. Nó chỉ hỏi cái số. Khi bấm vô á, mà không có tức là mình nói láo. Còn bấm vô có mà trùng với cái thẻ căn cước của mình là bắt đầu làm việc với mình. Ok quý vị nha, đừng mang. Tôi thấy á, mấy người mà hai lớn tuổi đi đâu là thôi xách thêm giấy tờ. Mà khi nó giật cái bóp rồi là bắt đầu la ơi ơi. Ok nha, rồi.
Vâng, cảm ơn chú. À, thưa chú, thì nếu mà mọi người muốn xin cái exemption, đó, có nghĩa là xin giảm hoặc là xin miễn trừ cái school tax hoặc là utility tax, thì xin ở đâu chú?
Ở đây exemption là chỉ có vấn đề là về nhà cửa thôi, chứ còn school tax rồi đây thì chú không biết. Có những cái thành, tại vì school tax là lúc nào cũng bắt buộc phải đóng, nếu mình là chủ nhà. Nhưng mà cái homestead á, thì xin được khi nào mà 65 tuổi trở lên. Ok. Còn ở Houghton City mà nhà mà trị giá có nhiều nhà giờ còn dưới năm từ 50.000 trở xuống thì không có đánh thuế. Do đó quý vị cần phải, kỳ trước có một cái người bên Arlington á, thì anh Phạm Long cũng đã giúp và lấy lại được tiền exam. Tiền exam thì cho vào khoảng chừng 25-30% cũng là đỡ lắm. Do đó quý vị cẩn thận. Và sẵn cái vấn đề mà mỗi cái mùa khai thuế này á, thì nhắc luôn cái vấn đề mà tiền nhà. Quý vị biết không, mỗi năm á, họ gửi về cho mình một tờ giấy màu xanh. Đề là năm nay là tăng lên 15%, tức là khoảng 10.000, 5.000. Quý vị á, mà cứ nghĩ đa số, không có chương trình này, đa số quý vị cứ nghĩ đây là cái tiền nó tăng lên mỗi năm. Đương nhiên mình phải đóng, dạ không? Khi nào quý vị cảm thấy rằng cái nhà mình nó không có giá trị cả đó, quý vị chống liền. Thật ra nếu mà quý vị không chống, thì cứ 10 năm thì quý vị thấy nhà quý vị bỗng dưng lên cần 50.000 tới 100.000. Còn nếu quý vị chống, thì những người luật sư ra nói câu là cái nhà của thân chủ tôi không có phải mà đẹp giống như quý vị nói gì đâu. Chú ở đây thì năm nào chú cũng đưa cho văn phòng luật sư làm. Nhưng hoặc luật sư chuyên môn về property tax là mà có năm chú đó trả cái tiền cho cái văn phòng đó 64 đồng, 17 đồng, 15. Năm rồi tại vì nó cự nữ mà không có tăng lên đồng nào, không giảm được đồng nào. Thành ra chú đóng đồng nào hết. Do đó quý vị cẩn thận khi thấy cái tờ giấy thuế mới. Ngày 16 tháng 5 là ngày hạn chót ở tại Saran County. Quý vị thấy mà chú năm nào tăng quý vị. Mướn luật sư, mà luật sư chẳng hạn cái mà chú hay giới thiệu ở đây, chú phải là quen thân gì mà giới thiệu. Đây là cái công ty mà chú nhờ đó, mà họ đông lắm, đông khách lắm, và họ làm rất là đàng hoàng. Đó là Ray Tax Group. Ray tức là R-A-Y Tax, tức là thuế group. Thì quý vị bấm lên đó, Dallas cũng có, Phú Quốc cũng có, Houston cũng có. Để chi quý vị biết á, cái nhà mà 400-500 ngàn đóng tiền thuế, dòm thấy mắc mệt nghỉ phải không em?
Dạ.
Do đó quý vị đừng để cho tiếp tục tăng, thì quý vị đóng càng ngày càng nhiều thôi.
Dạ. Nhưng mà những trong nhà nếu mà có người làm quân nhân thì không biết mình có được giảm cái
đó chú, cái đó phải hỏi mấy người làm thí dụ, chú không để ý vấn đề đó. Ví dụ cái người làm quân nhân là chủ nhà thì khác, thì họ có cái veteran á. Thí dụ họ giải ngũ rồi có veteran thì cái chuyện mà giảm thế không cho những người veteran thì chú không biết. Cái đó để chú hỏi cái cô làm thế cho chú, thì chú sẽ trả lời đồng bào nếu có ai hỏi.
Yeah. Vâng, cảm ơn chú. Và thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn. Nếu quý vị có những câu hỏi thì xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, có một câu hỏi của vị thính giả là bill điện nhà townhouse thấy tăng bất bình thường, tức là so ở gấp hình như là khoảng 1,5 lần so với trước. Kiểm tra lại thì thấy vẫn xài bình thường, không có gì phải tốn thêm điện hết. Thì hỏi lại hãng điện thì hãng điện bảo là tại xài nhiều. Thì hỏi chú mình có nên cho thợ đến kiểm tra cái hệ thống điện như thế nào, hay là mình phải đổi hãng điện?
Ở đây á, ví dụ như cái đồng hồ á.
Dạ, cho phép Dũng Nghiêm đón vị thính giả trước nha chú. Dạ. Dạ, chương trình xin chào. Quý vị có thể gọi lại nha, số điện thoại là 214-341-5943. Xin trở lại với chú.
Ok, tất cả những cái nhà nào đều có cái đồng hồ điện riêng. Townhome á, thì thường thường là do chủ, mình làm chủ bán cho người ta. còn á, có những cái town home mà ví dụ như nó giống như group home, town home cho người già ở cũng dùng tiếng town home nhưng mà thật sự chỉ có một người chủ thôi, thì có nhiều khi cái số tiền điện đó là họ phân chia tùy theo bao nhiêu người ở. Cái đó là tùy theo cái người mà chủ của cái tư nhân đó, của cái building đó. Nhưng mà đối với chú á, nếu mà tiền điện về á, lúc nào nó cũng có cái đồng hồ á, digital bây giờ nó tối tân lắm, Vũ Nghiêm. Nó không cần lợi đọc mà nó chỉ ở văn phòng là nó đọc được hết. Do đó, quý vị mà nghĩ rằng, ok, quý vị cứ coi cái bill điện mình, cái số mấy kỳ trước thì cái số đó bắt đầu cho cái bill kế. Rồi bắt đầu bill kế, cái số cuối của bill kế sẽ là cái số bắt đầu của cái bill kế nữa. Thì quý vị coi cái những cái số có làm không, mà đối với tôi ít khi mà công ty điện mà bị lầm vấn đề đó. Có thể mình xài nhiều hơn. Còn cái người này nói là tôi xài giống hệt vậy. Cái câu đó chú không hiểu là nói câu đó là họ ra đọc cái đồng hồ hay là họ thấy tôi cũng giặt vũ bình thường vậy. Tại vì cái utility company, công ty điện, công ty ga rồi đó, họ thỉnh thoảng, ví dụ mỗi năm đó, họ yêu cầu được quyền tăng giá. Mà quý vị không để ý là mệt nghỉ. Do đó được cái là nhà chú cũng mới bắt cái solar. 50 mấy panel mà chú nhìn thấy điện ở đây nó quá dư đi. Xài không hết. Nhưng mà tại vì mỗi tháng chú phải đóng cho cái công ty solar đó bao nhiêu tiền. Giờ ở tại Texas này kiếm công ty mà mua lại điện mình khó lắm. Nhưng mà được cái đó đó thì đỡ một cái là mùa đông, mùa hè gì mình cứ xài điện thả ra. Nhưng mà số tiền thì đương nhiên họ tính theo mỗi năm. 12 tháng năm rồi trả bao nhiêu thì năm nay họ chỉ làm cách làm sao giảm đi ít lắm là 25% hoặc là 10%, 15% là cũng đã tốt rồi. Do đó quý vị nếu là nhà nào của nhà riêng á, quý vị có thể nghĩ tới vấn đề solar. Solar thì phải cẩn thận nha. Có những công ty á, nó bắt quý vị phải financial 30 năm. Có những công ty không cần. Thì quý vị phải đọc cho kỹ và hỏi những người nào có solar quý vị bắt. Thì đương nhiên solar có những cái rất là lợi là quý vị, nếu mà xài điện mà trong cái điện mà mình dư nhiều quá đó, quý vị có thể thay vì một mùa hè đó mình dặn lên 74, 75 nó nóng người chết, mình có thể dặn xuống 72 mà mình có thể còn dư điện nữa. Do đó cái vấn đề solar rất là tế nhị. Okay.
Dạ, chú cho phép Dũng Nghiêm đón thính giả.
Rồi.
Dạ, chương trình xin chào. Hello.
Dạ. Dạ, dạ, chào anh. Muốn hỏi chú Ẩn về cái luật bằng súng Texas mình bây giờ đó.
Dạ, ừ, nói đi.
Dạ, chào chú Ẩn. Con có bằng súng, con có hai bằng. Thì một cái bằng thì cái bằng thường với một cái bằng commercial. Thì con cũng có cũng cách 3 năm rồi, nhưng mà cái luật mới như năm rồi là mình không có cần bằng súng để... Để mang theo súng cho người, phải không chú?
Đúng. Nhưng mà bây giờ trước khi trả lời câu đó, chú có hỏi là bằng thường với bằng commercial là bằng gì?
Dạ, commercial là cái bằng class, tuy cái gun license của security á chú. Còn có cái bằng
Bằng, tức là cái mấy cái công ty mà cho mang súng security đó, phải không? Ok,
thật sự
bây giờ thì tùy theo cái company của cháu làm, hiểu không? Nó require cháu phải có cái bằng mang súng. Chi? Trước hết là cháu cũng đã có học và biết luật. Do đó nó cần cái đó. Còn hiện tại bây giờ cái người dân thường đó ở tại Texas không cần phải có bằng mang súng. Nhưng mà nhớ kỹ rằng khi nào đi vô trong một cái tiệm mà hay là một cái cơ quan nào mà họ để cái hình cái súng họ gạch hình chéo đó, cái đó không có giá trị, nhớ nhau. Khi nào có cái bảng màu trắng, chữ xanh, chiều cao khoảng chừng 1.5 inch, để là không được mang súng theo điều lệ số mấy thì mình không được mang vô. Nếu mình mang vô mà họ thấy hoặc là cảnh sát là mình bị làm khó dễ, có thể bị ticket hoặc là ngay cả mình mất cái bằng mang súng. Thì hiện tại nếu mà cái bằng mang súng không có tác sát nhưng mà mình được quyền mang máy ngoài, mang máy trong gì cũng được hết á. Nhưng khi cảnh sát mà hỏi ngừng xe, mình hỏi anh có vũ khí không, mình phải nói thiệt là tôi có vũ khí. Ok nha. Và đưa tay chỉ cho, đừng nói tôi có vũ khí, cái thọt tay sau lưng móc, chỉ đưa ra mà kiểu cái nòng súng đi trước là bắn mình chết. Phải cẩn thận. Do đó, lý do tại sao quý vị, tôi nói rằng là mặc dù Texas không cần bằng mang súng, tại sao tôi yêu cầu quý vị lấy bằng mang súng, có hai cái lợi. Cái thứ nhất là quý vị biết luật lệ, cái thứ hai biết cách xài súng. Cái thứ ba, mình lỡ đi qua Oklahoma mình chơi casino mà mình qua đó mà có bằng mang súng thì ok, mà không có bằng mang súng sẽ bắt mình lại. Hoặc là 42 tiểu bang nó cho mình mang súng, ok nha.
Dạ dạ, với cái này đó chú ảnh, bây giờ tại vì con renew mấy năm nay thì không bị gì, nhưng mà mới renew năm nay á là bắt đầu nó đòi hỏi mình phải có giấy bác sĩ chứng nhận là mình không có bị tâm thần á, là mình phải đi okay. khám, mình phải có giấy chứng nhận đó mình mới renew được chú.
Ok. Thí dụ đó là cái bằng commercial ha.
Dạ.
Ok. Thì cái đó là requirement thì mình phải làm thôi. Phải bác sĩ chứng nhận rằng cái chứng nhận đây không phải là chứng nhận cho mình mang súng là mình không bệnh tâm thần, nhưng mà cái an toàn của cái công ty muốn rằng cái là nhân viên tôi là cái người rất là tỉnh táo khi họ làm công việc này, cái chuyện nó nên làm, đâu có bao nhiêu tiền đâu.
Dạ 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 dạ, cảm ơn chú.
Ok, cảm ơn em.
Dạ rồi, cảm ơn anh nha. Và thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình, số điện thoại là 214-341-5943. Thưa chú, trở lại cái hồi nãy, câu hỏi của Dũng Nghiêm hỏi chú hồi nãy rằng nếu mà thấy điện xài nhiều quá thì mọi người theo ý kiến chú có nên đổi hẳn điện không thưa chú?
Ok, đương nhiên. Ok, tại vì cái hãng điện nó sẽ là cái số tiền khác nhau. Ok, tại vì chú hồi xưa chú cũng xài cái công ty lớn nhất là TXU, nhưng mà thời gian thấy cái số tiền nó tăng quá. Nhưng mà nhớ kỹ rằng á, quý vị khi mà vô một cái hãng điện thấp, quý vị phải cẩn thận cái này. Khi họ tăng tiền điện, hoặc là khi mà tới cái contract, tức là cái giao kèo mà hết hạn đó, Dũng em.
Yeah.
Thì có những công ty nó tự động nó sign up nếu mình không gọi nó. Có những công ty nếu mình không có sign up renew á, không có tái tiếp tục á, mà cho nó biết là tôi tiếp tục với công ty của ông, tôi đồng ý có hợp đồng này, thì nó sẽ đưa mình cái giá rất là cao. Bên đất Mỹ này không phải là công ty điện nó giống nhau hết, nhưng mà quý vị nhớ kỹ vậy, có những cái công ty điện nó dòm rất là rẻ, nhưng mà cái tiền add-on nhiều lắm, tiền service, tiền phi này phi kia. Còn khi quý vị hỏi ok bây giờ bao nhiêu một kilowatt, họ nói câu là ví dụ như 14 chấm đi, 14 chấm mấy, 4 cent mấy. Mà nếu mà quý vị hỏi là cái này sau này còn tiền thuế và tiền tổng cộng của mỗi kilowatt tôi phải trả bao nhiêu tiền, quý vị phải hiểu cái đó. Tại vì á, thứ nhất là quý vị khi trả cái tiền là chỉ trả cái tiền cái điện chạy qua cái đồng hồ để quý vị xài. Mà quý vị nên còn nó có administration fee, tức là vấn đề tiền phi, tiền thêm hành chánh, tiền phi cột đèn gì đó, tối tụng lum. Tại vì quý vị nhớ kỹ rằng á, cái nào mà rẻ thì quý vị phải cẩn thận, nhưng mà không phải không có những cái rẻ. Dạ, có những cái rẻ. Quý vị hỏi những người bạn Việt Nam mình coi cái công ty nào ông bà xài bao nhiêu tiền cho tôi biết, và cái số tiền nó tính mỗi kilowatt hay là cái watt là 14 cent mấy hay là 5 cent mấy, 8 cent mấy, nó khác nhau hết. Không phải công ty điện nào cũng bằng nhau đâu. Còn quý vị mà có nhiều khi quý vị mà không để ý cái đó, quý vị thấy trả tiền điện rất là nóng ruột luôn. Ok, chính vì vậy chú mới bắt solar. Năm rồi mà cái mùa hè đó, nhà chú thì có 3 dàn máy lạnh. Trả tiền là 1.050 đồng. Mấy tháng luôn á, Dũng em.
Yeah.
Quá nhiều. Do đó quý vị đổi công ty điện được, nhưng mà phải coi cái giá và coi có những cái phần phụ thuộc nào mà nó tính quý vị mà quý vị không biết không, hỏi cho kỹ đàng hoàng. Lấy cái máy thâu ăn ra thâu. Yeah. Coi nó. Ok nha.
Vâng, cảm ơn chú. Thưa chú, phần 1 cũng hết. Xin mời chú Brett.
Rồi.
Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình. Số điện thoại là 214-341-5943. 214-341-5943. Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đài Lát. Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và chào chú Trương Minh Ẩn quay trở lại phần 2 của chương trình.
Cảm ơn tất cả quý vị thính giả 1160 AM và Dũng Nghiêm trở lại trong phần 2.
Và thưa quý vị vẫn đang theo dõi phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn. Số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, thì cái dự luật tại tiểu bang Texas là SB4 đó chú, thì tối cao pháp viện cho rồi lại mới nghe nói lại không cho nữa, thì không biết rằng cái tại địa phương của chú, tại Huntington City của chú, cái dự luật này thì tại thành phố giải quyết của chú giải quyết như thế nào?
Cháu giờ lặp lại dự luật nào vậy?
Dạ, cái dự luật SB4 của thống đốc tiểu bang Texas Red Abbott đó chú, về cái dự luật cho phép nhân viên công lực bắt giữ di dân bất hợp pháp á. Thì Dũng Nghiêm muốn hỏi chú rằng cái dự luật này tòa án tối cao đã cho phép thực hiện, tiểu bang Texas thực hiện, và bây giờ nghe nói lại ngăn cản lại lần nữa. Thì không biết tại địa phương của chú thì những nhân viên cảnh sát tại thành phố chú thì họ làm công việc này như
trong
thế nào?
Trong nhân viên thành phố của chú đó, thí dụ như khi một người bị bắt thì đưa xuống khám, thì trong khi đã notify là người này không có giấy tờ và bất hợp pháp, nhưng mà bắt, vì nếu ra ngoài đường mà thấy người đó đi hỏi giấy á, mà bắt người ta thì chuyện đó thành phố chú chưa thực hiện được, đúng không? Tại vì á, nếu mà Supreme Court á, tối cao pháp viện cho đó, thì cái dự luật đó affect. Nhưng mà khi nào á, tiểu bang chú á, mà đưa ra cho biết rằng tối cao pháp viện đã đồng ý, và kể từ đây cảnh sát địa phương được quyền bắt những người không giấy tờ hoặc là cư ngụ bất hợp pháp, thì lúc đó thành phố chú cũng sẽ làm giống hệt vậy. Nhưng mà nếu thành phố chú mà chống lại cái đó thì ông thống đốc có thể thưa cái thành phố chú, và chắc chắn là thưa là người đầu tiên là thị trưởng thôi. Nên đây những cái chuyện đó rất là phức tạp, hôm nay dày ngày mai nọ, nhưng mà trong cái thời gian chú làm quan sát 30 năm đó, thì cái luật mà bắt những người mà ở bất hợp pháp đó, thì chú cũng là không được phép làm, không có quyền hạn làm đó, phải đưa cho bên sở ngoại kiều immigration hoặc là cái người ICE tức là cảnh sát của immigration. Nhưng mà nếu mình biết người này không giấy tờ, có cái ID của Mexico hay là Nicaragua hay bất cứ xứ nào Chinese mà không có ID của bên đây đó, thì cái đầu tiên chú sẽ notify. Chú không cần notify cũng được, mà ở cao ty họ sẽ notify cho sở ngoại kiều xuống để họ take care vấn đề đó. Nếu người này mà ở lậu như thế nào thì sở ngoại kiều là cái chỗ sẽ đưa. Còn cái chuyện mà tối cao pháp viện mà cái final giữa ông thống đốc mình với tối cao pháp viện đó, Dũng Nghiêm, là không phải một cái dự luật nào đồng ý là thực hiện ngay tại chỗ. Do đó phải chờ coi cái sắc lệnh như thế nào. Ok.
Vâng, cảm ơn chú. Thưa chú, sở dĩ Dũng Nghiêm hỏi chú câu đó là tại vì bây giờ di dân hợp pháp, di dân bất hợp pháp đã gây ra rất là nhiều những sự giết người, những sự cướp bóc tại Hoa Kỳ, Hoa Kỳ nói chung và tiểu bang Texas nói riêng. Thì có một cái bản tin cách đây cũng mấy ngày, hình như hôm thứ Sáu tuần trước, thì lúc 5 giờ sáng thì có một cảnh sát đến giúp một người bị bể bánh xe. Thì do được báo thì sau đó bị viên cảnh sát này đến giúp thì bị cái người trong xe bắn 2 phát súng và cướp chiếc xe tuần tiểu của cảnh sát để tẩu thoát. Thì không biết cái tội phạm này có phải là di dân bất hợp pháp không? Thì qua câu hỏi này, Dũng Nghiêm muốn hỏi chú rằng nếu sau sự việc này xảy ra, chắc chắn là cảnh sát sẽ có cái sự phòng thủ đối với những người nhờ giúp đỡ chẳng hạn bể bánh xe hay giúp đỡ cái gì đó. Thì thưa chú, trong chương trình thì đã từng là cảnh sát, thì chú có thể chia sẻ đến quý khán giả khi bị cảnh sát, khi mà có cái sự đối thoại hoặc có sự gì mà cần đến sự giúp đỡ cảnh sát thì mình nên làm gì để không bị cảnh sát nghi ngờ mà bắn mình có thể mình chết oan, thưa chú.
Ok, cái đầu tiên á, khi mình biết người đó là nhân viên công lực mặc sắc phục á, thì nếu mình có súng, nó có nhiều trường hợp để nói, cái chuyện này nó dài không biết bao nhiêu hết. Thí dụ mình đưa móc súng ra để mình giúp đỡ một người khác, cảnh sát vừa lợi thì ngay tại chỗ là cảnh sát kêu giơ tay lên, mình giơ tay lên, bỏ súng xuống. Chứ không phải nói là tôi đâu phải là tội phạm đâu mà ông bắt tôi. Không, hãy cảnh sát. Tại vì trong luật cảnh sát á, giống như traffic law vậy đó, tức là giao thông và vấn đề mà bằng lái đó. Khi cảnh sát chỉ mình đi trật đường thì mình có nên đi không? Là cái câu trả lời trúng là obey him, tức là nghe lời ông ta. Nhưng mà nếu cảnh sát kêu là mày lái xe xuống hố, ở dưới thì mày lái, thì cái chuyện đó là không có nằm trong cái bộ luật. Thì mình không có thể nào, giờ mình biết rằng nếu tôi lái xuống thì chết thì chắc chắn là mình không nghe. Thành ra cái bộ luật mình nói câu là obdehim đó, là khi nào cảnh sát cái đường đã đóng, cảnh sát yêu cầu đi chạy ngược chiều đi, thì mình có quyền đi chạy ngược chiều, tức là cảnh sát cũng đã dự định đằng kia là có cảnh sát chặn để dừng cho xe tới rồi, thì mình nghe lại ông ta. Nhưng mà cảnh sát yêu cầu nói ok mày xách súng rồi bắn ông kia ông tao, không được. Nhưng mà nếu mà có nội chiến hay có một ăn cướp thiệt to đó, luật nha, thì khi những người trong làng đó, người cảnh sát đó yêu cầu là các ông giúp đỡ tôi, và ông có phận sự ngày hôm nay là giống như quận sự của người cảnh sát thiệt, thì mình những người có những cái làng nhỏ đó, Dũng em, khi một khi có chuyện lớn đó, tất cả những người mang súng là sách ganh súng trường ra giúp đỡ cảnh sát, thì khi mà người ăn cướp đó bắn ngay những người mà cảnh sát chỉ định giúp đỡ ông ta thì giống như là bị tội, giống như bắn người cảnh sát, đó là luật. Ok, còn á, thí dụ như mình đi ra giữa bến xe, quý vị có súng, quý vị mang lên xe thì bỏ trong túi đàng hoàng, hoặc là quý vị nhét trong bụng như thế nào á, thì quý vị làm. Nhưng mà khi quý vị thấy cảnh sát thì quý vị để cho cảnh sát làm việc, quý vị đừng móc súng ra rồi bậy bắn chết. Tại vì cái lúc mà cảnh sát vừa nhìn thấy cái người đó bận đồ civil mà cầm súng quơ quơ, họ không biết đây là người thiệt hay người giả, Dũng em, không biết là phe ta phe địch. Thành ra cái đó là giây phút nguy hiểm, giống như chú đã từng nói. Chú mang súng đi lên máy bay sau khi chú, trong lúc chú hành sự. Thì trên máy bay á, có thể có 90% là có. Cảnh sát của máy bay, không, chú không biết họ, nhưng mà bỏ họ biết chú. Chính vì họ biết chú mà chú không biết họ, do đó, nếu có sự cố nào mà xảy ra trên máy bay, chú để coi cái người đó có hành động không. Trừ khi không thấy người nào hành động, tức là chuyến bay này không có cảnh sát, thì lúc đó, chú có thể làm mà chú nghĩ rằng an toàn cho tất cả mọi người máy bay, thì chú sẽ móc vũ khí ra. Ok? Đó là những, nó rất nhiều trường hợp để mà mình nói khi nào mình đừng để cảnh sát bắn lầm. Ví dụ như á, trong nhà mình có một người cướp, thì quý vị gọi 911 á, thì khi mà cảnh sát tới rồi, quý vị làm ơn bỏ súng xuống. Nếu mà ăn cướp đã đi rồi, quý vị đừng cầm cái súng theo quý vị. Tại quý vị vừa bước chân ra khỏi nhà, Dũng em đồng ý không? Cảnh sát nghe nói trong nhà có cướp, bỗng dưng có thằng đó chạy ra nó cầm cây súng. Mặc dù chủ nhà, cảnh sát đâu biết chủ nhà là ai. Thì trước sau mà cầm cây súng mà quơ quơ là kêu bỏ xuống, mà không bỏ xuống là bắn liền. Ok?
Vâng, cảm ơn chú. À, thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang theo dõi phần 2 của chương trình. Và chương trình chỉ còn khoảng 20 phút. Nếu quý vị nào vẫn có những câu hỏi cần sự giải đáp của chú Trung Minh Ẩn thì xin mời gọi vào 214-341-5943. À, thưa chú.
Có một câu để chú nói, có một vấn đề mà khán giả hỏi chú nghe.
Dạ, thì xin mời chú.
Có ông chồng, cái bằng lái còn có 3 tháng nữa hết hạn, mà lại có cái cruise rồi đó. Bây giờ xin á, thì cái thời gian mà đi làm bằng lái mới, nó quá cái thời gian mà để travel về, đi về tiểu bang Florida để lên tàu. Thì bây giờ phải làm sao, hỏi là cái passport có xài được để đi máy bay không? Yes. Passport xài được đi máy bay. Quý vị không cần cái bằng lái. Mà nếu quý vị có bằng lái thì đi trong quý vị được rồi. Cái bằng lái có ngôi sao đó Dũng em.
Dạ đúng rồi.
Thì mình sẽ travel được là Canada, Mỹ, về Mỹ, Mỹ qua Canada, Mexico, hình như là Costa Rica, không phải Costa Rica mà Virgin Islands. Những cái tiểu bang, những cái quần đảo nào mà nằm trong cái hệ thống của Mỹ thì quý vị xài được. Và ở đây có một số quý vị khi mà xin cái passport đó, quý vị có mua thêm cái passport kia có mấy chục bạc à. Cái passport mà bằng giống như cái thẻ căn cước, là Dũng em thấy cái đó chưa?
Dạ. Yeah. Thấy cái thẻ giống Ray và Lesson đó hả? Thẻ nào?
Giống Ray và Lesson đó.
Dạ.
Yeah. Yeah. Thì cái thẻ đó cũng chỉ có giá trị ở tại Canada, Mexico, Virgin Islands và một vài cái xứ nhỏ trong đó. Nhưng mà khi quý vị travel international thì cái thẻ đó không còn giá trị, Dũng em. Ok.
Yeah.
Nhưng mà có nhiều người hỏi là tôi có nên làm cái copy giữ cho mình không? Có, được hết. Để làm gì? Khi mà quý vị mất cái thẻ đó, quý vị có thể lại tòa đại sứ nơi quý vị mất thẻ để quý vị xin cấp một cái temporary của passport. Thì ít lắm mà mình có cái copy, người ta mới biết mình tên gì, số cái passport, cái máy gì nghe phải không?
Yeah.
Nhưng mà khi quý vị ra ngoài đường, quý vị không có đem cái đó ra, quý vị dùng được. Ok, có nhiều xứ mà quý vị đưa ra, họ phải bắt quý vị là nói dùng.
Dạ. Dạ, cảm ơn.
Cái giấy đó đâu có được ai chứng nhận đâu, thành ra coi giấy giả bắt quý vị. Do đó quý vị đi bất cứ xứ nào cẩn thận. Và cái vấn đề travel ở đây á, đi ra ngoại quốc á, để tôi nói cho quý vị nghe, trừ khi quý vị có thân nhân ở tại xứ, chẳng hạn đi Pháp, đi Bỉ, đi Úc gì cũng vậy, thì quý vị nên đi một gia đình tới đó để có người địa phương hướng dẫn. Còn không á, tôi khuyên quý vị nên đi á, muốn đi xa nhiều nước để coi chơi á, thì nên đi tour. Tour đó là quý vị lên đúng giờ và lúc nào người ta kiểm soát, nó bảo vệ quý vị trong cái sự mà cố là không ai có quyền bắt quý vị nếu quý vị không có phạm pháp tại xứ đó, mà rất là an toàn. Và thường thường đi tour nó cũng rẻ hơn mình, và nó đỡ cái là quý vị biết không, mình á tới một cái xứ lạ, có nhiều khi ngôn ngữ không biết, cho nên từ đây qua Đức mà cỡ như tôi đâu biết tiếng Đức thì qua cũng ngọng, nhưng mà có những người đại diện của những cái tour thì quý vị biết á, nó rất là dễ chịu cho mình. Đi chơi mà gặp cái vấn đề rắc rối mà mình không được người bảo vệ thì cũng kẹt lắm. Do đó khi cái tour đó, những người đó có quyền hạn nhiều lắm là như thế nào, là họ biết những chính quyền địa phương, tại vì á nơi mà quý vị tới cũng nhờ mấy cái tour này họ mới sống được. Do đó mấy người này coi vậy cho nó có quyền lắm. Chẳng hạn như chú kỳ rồi về Việt Nam đi Thái Lan với Dũng Em.
Yeah.
Nếu mà chú đi một mình, chú không dám đi. Tại mình không biết đâu là đâu hết, đón xe bus thế nào, chạc như thế nào, và rất là mắc. Còn đi một cái tour mà từ Thái Lan 5 ngày, 4 đêm vậy đó, mà chỉ có luôn vé máy bay luôn, có 425 đồng, đô la coi Dũng Em. Mà năm khách sạn 5 sao. Thì đó là những cái mà kinh nghiệm của tôi đi á, tôi thấy là quý vị xứ nào không có thân nhân để mình ở và hướng dẫn mình đi thì quý vị nên đi tour, đừng đi một mình. Yeah.
Vâng, cảm ơn chú. À, thưa chú, thì rất nhiều người Việt Nam mình thì vẫn đi làm thêm những công việc mà lấy tiền mặt chứ không phải là lấy check hoặc là để khai thuế. Nhưng mà khi mà đi làm những công việc lấy tiền mặt, chẳng hạn làm nhà hàng, làm nail, làm thợ tóc này vân vân, thì bị chủ, có những người chủ chèn ép lấy lý do này nọ để không trả lương, thì có nhiều người hỏi là phải làm sao, tại vì đi làm công việc đó thì lương rất là thấp cho nên không có thể nào mướn luật sư được, mà cũng không đáng để bỏ số tiền đó ra, thì họ luật sư họ chú là làm cách nào để tránh tình trạng
đó? Dạ, có cách. Tại vì đây xảy ra với gia đình của chú đây. Hai cô em vợ qua tới đây đi làm, thì người chủ cũng Việt Nam, cũng thân với chú lắm, trả có 2.5 đồng giờ, hiểu không? Nhưng mà cái luật á, người đó có thể trả 2.5 đồng một giờ, với một điều là tiền tiếp người này mà ai cho tiền tiếp thì chủ không quyền đụng tới. Ngay cả có những nhà hàng á, chủ bắt để bỏ tiền chung và đưa cho chia cho những người làm bếp cho Dũng Em.
Dạ,
hoặc
rồi.
Là cho những người làm công mà không phải là người sạp bia bạc. Cái đó là phạm luật. Tại vì tiền tiếp là người nào sạp bia cái bàn đó người ta cho là thuộc về cái nhân viên đó. Nhưng mà đây có nhiều khi quý vị nói câu ok tôi làm tôi lấy tiền mặt, bằng đó tôi không cần khai gì hết. Quý vị coi chừng lầm nha. Nếu người chủ á, người ta trả tiền mà người ta vô credit card nó cho quý vị 3 đồng tiếp, 5 tiếp. Nếu cái số tiền tiếp năm đó từ 600 trở lên, quý vị bắt đầu phải khai thuế. Tại vì những cái tiền mà tiền tiếp mà người chủ mà thâu á, nằm trong credit card thì nó đã báo cáo lên hết, nó nằm trong cái hồ sơ của tài chánh của tiệm đó Dũng Em. Mà nó điều tra rằng quý vị lấy từ 600 trở lên trong cái năm đó mà quý vị không báo cáo, quý vị sẽ gặp trở ngại với thế vụ nếu họ tìm ra cái vấn đề đó.
Vâng, cảm ơn chú. À, thưa chú, thì có một số người á, thì họ hỏi là...
Khoan trả lời chưa hết. Thí dụ như họ đi làm công, họ bị chèn ép tiền lương, tức là không có tiền tiếp, ví dụ nghe phải không?
Dạ.
Yeah. Cái tiền, thí dụ như tối thiểu là 8 đồng, 9 đồng hay 7 rưỡi gì á, mà họ trả có 4, 5 đồng, thì mình gọi ai? Gọi Labor Department. Sẽ có những người investigate, giúp đỡ mình để xuống nói chuyện với người chủ đó. Chẳng hạn như cái kỳ mà xảy ra với hai cô em vợ chú đó, chú gọi đó, thì cái người investigator đó là cũng là người Việt Nam. Bà cô ta xuống, thì cái người chủ đây đó, hối lộ nào là mời cô ăn phở, nói không, tôi không được quyền dụng gì hết á. Tôi xuống đây chửi hỏi ông là tại sao trả chỉ có 2.5 đồng giờ thôi, hiểu không, mà không có tiền tiếp. Do đó là chuyện nó cũng đã xảy ra cũng lâu rồi. Thì sau cái vấn đề đó đó, thì Việt Nam mình hay có chơi cái trò mà lấy vú chụp mũ miệng em đó. Thì cái người này đi tố cáo chú là tại vì chú Lợi tiệm tham nhũng mà đòi tiền hay là ứng cử mà chú và họ không cho, thành ra tìm cách trả thù. Và nói Việt Nam hay chơi mấy trò lắm. Nhưng mà chú đã tha hiệu rồi. Tại vì nếu mà nhục mạ chú á, mà chú đưa ra tòa là chết với chú á. Nhưng mà thấy Việt Nam hở hở của mình thưa gửi nhau làm gì cũng nghe thấy không?
Dạ.
Thành ra bây giờ mọi chuyện thì cũng cool down, nhưng mà đây là một trong những vấn đề. Cái câu hỏi Dũng Nghiêm chú đem cái chuyện đã xảy ra với chú và gia đình chú mang ra cho quý vị biết. Còn quý vị là du học sinh, quý vị không có cái thẻ an sinh xã hội mà đề là employment allow á, hoặc là được quyền làm việc á, mà quý vị vô mà ví dụ tiệm nó đương xét bắt là quý vị bị bắt. Ok, chủ bị phạt rất là nặng. Do đó tại vì đa số chú biết có một số tiệm á, mướn những người mà du học sinh rất là nhiều. Nhưng mà du học sinh qua đây đi học, chứ du học sinh qua đây không được đi làm. Ok, thành ra phải cẩn thận. Do đó, có nhiều khi người chủ biết rằng mình không thưa được tại mình du học sinh mà không được đi làm. Mà giờ mình muốn kiếm tiền thì phải ngậm miệng thôi. Do đó, cái tình trạng này cũng đã xảy ra tại Dallas phục vụ rất là nhiều. Nhưng mà biết bao nhiêu để mà mình, để nhân viên công lực người ta được ra, Dũng Nghiêm. Okay.
Yeah. À, thưa chú, thì cũng liên quan đến nail, thì có một chủ tiệm nail nhà Dũng Nghiêm hỏi chú đó, rồi thì hồi Tết đó, thì có cho một người thợ nail thì cũng tình cảm làm việc chung, thì có cho một người thợ nail mượn tiền để về Việt Nam. Sau đó thì người thợ nail này quay lại không trả, chẳng những không trả tiền còn mất tiêu luôn, trốn luôn, quit job luôn. Thì chủ tiệm nail này hỏi, nhờ Dũng Nghiêm hỏi chú là họ có được quyền giữ số tiền lương còn lại của thợ không, mà có bị phạm pháp không?
Ok, cái quan trọng là khi cho người này mượn tiền có giấy tờ không, hay là có thâu cùng băng?
Chắc không, okay. Không rồi chú, tại vì tình cảm mà cho mượn
xong
tiền
thì chịu thua rồi. Tại vì bên nước Mỹ này á, cái gì nó phải có giấy tờ. Chẳng hạn như bây giờ lập để làm cùng băng nha. Hôm nay là ngày 21 tháng 4 năm 2014 lúc mấy giờ? Giờ em nói tên đi, Nguyễn Thị Lan và tôi là chủ. Ok. Và số với người Nguyễn Thị Lan hỏi là cô số ăn trước mấy, đọc lên xem nó nở mấy. Cô có đồng ý là mượn số tiền này và cô sẽ sau khi đi Việt Nam về cô trả cho tôi không? Thì cái đó còn có thể đưa ra cái tòa nếu dưới 20.000 đưa ta rồi JB Court. Ông chánh án ông nghe được là ông phán người này và thứ nợ. Nhưng mà còn nếu mà chỉ nói tôi cho mượn tiền ha, hãy ông bảo mấy là tôi trừ tiền lương à. Lúc đó trừ tiền lương mà không có giấy tờ mượn nợ là cái bà chủ này chết. Dũng nghe thấy không?
Dạ. Yeah.
Giống cái kiểu là làm lương mà không bắt người ta. Thành ra quý vị nhớ kỹ nha. Tôi đã từng nhắc là hai cái mà ngu nhất của con người làm là thứ nhất cho vay tiền và thứ hai là mang. Hai thứ đó đừng làm. Tại vì lúc mượn tiền á, mặt mày vui vẻ lắm. Dũng nghe năn nỉ rồi dễ thương lắm. Tôi về thăm mẹ. Nhưng mà đến khi mà bực qua một cái rồi mà quyết định không trả rồi. Khi nào tôi có tiền tôi trả. Nói chuyện nghe dễ ghét lắm. Do đó quý vị có tiền nên giữ đó, đừng ham tiền lời nhiều. Quý vị dù có tiền mà quý vị cho người ta mượn để quý vị lấy tiền lời thì cũng được. Nhưng mà khi điều tra ra quý vị lấy tiền lời đã từng bao nhiêu người và số tiền đó, sở thí dụ sẽ xuống hỏi quý vị, vậy chứ từ mấy năm nay bà cho tiền lời những người này là họ đều báo cáo là họ trả tiền lời cho bà. Tại có nhiều nhân chứng mà làm cái affidavit ấy, Dũng Em, không dẫn giấy tờ. Ok. Thì cơ quan của văn phòng DA sẽ điều tra. Chú đã từng điều tra mấy cái vụ đó, chẳng hạn như cái bà mà bà Hoàng gì đó, bà chỉ mất luôn đó, bà làm trên 2.5 triệu đó. Đồng bào ở đây nhiều người ta chán ghét mặt mày hết, nhưng mà không có giấy tờ gì hết á, nhưng mà tất cả đồng lòng lên làm cái tờ mà khai tuyên thệ đàng hoàng thì cái kê sẽ đi tới. Hiện tại vì cái kê đó chú làm, nhưng mà cái người nó mất tích hoàn toàn luôn. Trên 2.000.000 đồng ấy, Dũng Em.
Dạ. Nhưng mà giả sử có làm giấy mượn nợ mà họ có được quyền giữ lương của thợ không chú?
Nếu khi nào trong đó đó mà cái tiền lương là tiền lương mà tiền thiếu là tiền thiếu, khi nào trong đó đề rõ ràng cái câu là nếu qua đây và không thanh toán tiền trong vòng 15 ngày 10 ngày á, hoặc là qua đây không có chịu thanh toán số tiền trong vòng 2 tháng 3 tháng thì những cái tiền lương mà đương làm đó tôi sẽ trừ vô cái số tiền mượn của tôi. nếu cái cô đó đồng ý ký tên có nhân chứng đàng hoàng thì ok đó. Còn ví dụ cô đó không đồng ý, đại khái bên đất Mỹ cái gì cũng thưa được hết, Dũng Nghiêm. Mình làm đúng họ cũng thưa mình được, làm sai cũng thưa mình được. Do đó tất cả đều do tòa án quyết định hết. Ok.
Dạ. Yeah. À, cũng có
nhưng một... mà hễ mà không có nói là trừ lương trừ giá gì đó, mà cô này không trả lương là cái cô kia thưa tội là tôi làm mà không chịu trả lương. Ok.
Dạ. Yeah. À, thưa chú, cũng có một câu hỏi khác rằng có một gia đình họ nói là có con đứng tên một căn nhà, có cho con đứng tên căn nhà, nhưng mà đứa trẻ này đang đi học và hỏi chú đứng tên căn nhà thì có thể mượn student loan được không chú?
Ai? Ok. Đứa nhỏ mà đứng tên căn nhà đó không?
Dạ, ra hỏi nó có được mượn tiền đi học không?
Đâu có đứng tên chung hay sao?
Đứng riêng.
Tức là nó có, nó là tên của chủ nhà phải không?
Dạ, chắc gia đình kiểu giống như để lại của cải con cái mua nhà cho con.
Ồ, đương nhiên, nó có thể mang cái nhà đó tầm cho nhà bác. Tại người đó chủ mà trên 18 tuổi phải không?
Dạ, Dũng Nghi không biết, chỉ có câu hỏi rằng, hỏi rằng đứa trẻ, trẻ con đi học có được mượn student loan không? Có thể mượn tiền đi học không nếu
đúng
mà đứng tên một căn nhà?
Thường thường á, đứa trẻ dưới 18 tuổi thì cha mẹ là người apply cái loan cho con, người cô sai. Nhưng mà cái vấn đề đó muốn biết rõ hơn đó, nên tìm, thí dụ như mà có chuyện xảy ra lớn như nhà băng á, hoặc là chuyện ra tòa thì nên tìm một luật sư chuyên môn về vấn đề này, họ phải tham khảo cho. Ở đây à, chú chỉ nói chuyện rồi thôi, đứa nhỏ dưới 18 tuổi đâu có quyền đứng tên căn nhà, thí dụ cha mẹ để lại thì được. Nhưng mà thường thường tới 18 tuổi lúc đó người ta mới, chính phủ mới release thôi.
Dạ, đi học đại học chắc là trên 18 đó chú, đi
ồ,
học đại
đương
học.
Nhiên tới rồi. Nếu cái nhà đó cậu đó đứng tên thì cậu cũng bán, cậu làm gì làm, người cha mẹ đâu còn giá trị.
Dạ, cảm ơn chú.
À, ở đây mới xảy ra một chuyện đây nè, Hiểu Nghiêm. Cha mẹ son tên cái nhà đó cho đứa con gái, thì hai bên cũng đã bỏ tiền từ bấy lâu nay. Thì đứa con gái hứa là sẽ đưa cho mấy chục ngàn đó, nhưng mà tiền thì được tình đưa. Thưa lại là con nhỏ này giật hay không? Ủa, giật là giật cái gì? Lúc mà mình sang tên nhà rồi, mình múc xa gà chết thì cái nhà hiện tại giờ thì đứa con gái cha mẹ nó tôi vậy. Ngay cả đứa con gái cũng muốn cha mẹ nó nhà nó có thể nó giết cha mẹ nó thêm để mình tìm cách đưa cha mẹ nó cái nhà. Nhưng mà qua đây á, duy nhất ở đây sẵn nhắc luôn, quý vị mà có căn nhà mà quý vị không muốn con mình đưa vô viện dưỡng lão, đây là nói không phải là nói qua 100% nha, cũng có những đứa con rất có hiếu, nhưng mà đa số những người gọi chú đều phải than khóc luôn. Sau khi sang tên rồi, cái cô vợ nói ba má đừng dặn tivi làm cho bực mình để ông bà này đi xin hao xin vợ ở ngoài. Do đó khi quý vị còn căn nhà, quý vị còn thở được, còn ấy, quý vị nhớ một câu vậy. Đây là sẵn Dũng Nghiêm khư vụ này chú nói luôn. Cha mẹ nhiều khi qua Mỹ làm cả một cuộc đời chưa bao giờ đi ra khỏi cái thành phố hết. Thì quý vị khi làm có tiền đừng bao giờ nói rằng tôi để tiền cho con tôi. Tại vì mấy đứa này mình qua đây mình già mình làm được, tại sao con mình không chịu làm? Thứ mà không chịu làm cắt mình không cho nữa. Quý vị nên để tiền đi du lịch, đi chơi khi quý vị về hưu. Còn có nhiều người hỏi tại sao không lên máy bay chơi, nói tôi chưa để tiền cho con. Và để tôi xin được housing, thành ra tôi bây giờ tôi giao nhà lại cho con. Quý vị giao cái nhà là xong rồi. Quý vị có muốn mà sống một cái cảnh mà điền viên ở trong cái nhà mà từ bữa nay cũng không có được. Giờ tại ngày xưa chú cũng đã đi làm mà bắt làm với cái housing của chính phủ á. Bắt biết bao nhiêu người xin housing xong cái để cho người khác ở rồi về nhà vẫn ở con cái. Ở đây có một người mà cha của chủ ngân hàng rồi không? Lấy cái nhà, cái housing á, xong ở Việt Nam 6 tháng, về đúng 6 tháng, ký contract mới, thì bắt đầu mới trở lại, ở có một tuần lễ. Đó là những cái lường gạt đó. Qua đất Mỹ này đó, chú gọi cái đó là sâu bọ của xã hội Hoa Kỳ. Mình dân tộc là làm kệ người ta, mình người Việt Nam mình lúc nào cũng phải giữ cái danh dự cho người Việt Nam mà. Chú ba cái chuyện này chú rành lắm, chú đã từng làm với housing của liên bang đi bắt mấy vụ này, giường trẻ lậu rồi đủ thứ đó. Cái gì mà có tiền là họ làm. Thành ra chỉ khuyên cái Bất cứ nghề gì cũng vậy, có tài, có đức rồi phải có thời. Nhớ có chữ đức giữa nha. Thì quý vị sẽ sống bền lắm. Ai gõ cửa mình ngủ yên. Còn mình làm cái chuyện mà phạm pháp, khi nghe tiếng gõ cửa không biết có phải cảnh sát không, có phải cảnh sát. Do đó khuyên quý vị, tài, đức và thời, ba cái cần phải đi chung nhau. Dạ. Chẳng Dũng Nghiệm nói, chú mới nói vấn đề này luôn. Ok nha.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa quý thính giả, chương trình Trong Nhà Ngày Ngõ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn chú Trương Minh Ẩn đã dành thời gian đến với chương trình để tâm tình cũng như đã chia sẻ những điều cần thiết đến quý thính giả. Dũng Nghiệm xin chúc chú cũng như quý thính giả có một ngày còn lại thật là an vui và thật là nhiều sức khỏe.
Dạ, cảm ơn. Thì cho đồng bào hay tin mừng là cái H-Mart ở đây đã xây rất là nhanh. Hiện tại quý vị nào đi ngang khu đó dầm thấy bắt đầu là đã thấy là động đất, khai quang đủ thứ vĩ đại lắm. Dạ, hy vọng rằng trong 16 tháng sẽ xong và quý vị có nơi sẽ không phải chạy lên Carlton nữa. Cảm ơn quý vị và cảm ơn Dũng Nghiên, cảm ơn tất cả quý khán thính giả của 1160 AM. Hẹn gặp lại tuần sau. Bye bye.
Dạ, xin chào chú. Xin hẹn gặp chú cùng quý thính giả trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ vào chiều thứ năm tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM.